Quý Phật tử, làm thế nào để chúng ta được buông xả? Đối nghịch lại với buông xả là cái gì? Là sự dính mắc, phải không? Đối nghịch lại với buông xả đó là sự dính mắc. Chúng ta dính mắc, chúng ta vui hay chúng ta buồn? Và nếu như chúng ta buông xả, chúng ta vui hay chúng ta buồn? Nó luôn luôn có vui và nó có cái buồn ở trong đó. Vấn đề là chúng ta phải buông xả như thế nào. Có những trường hợp nhiều người ngộ nhận, thôi mình tu rồi, mình buông xả hết đi, lo chi mà cơm áo gạo tiền rồi gầy dựng này kia các nọ ABC, cuối cùng rồi cũng tay trắng, thôi buông xả hết, lo tu. Đó là một cái sự ngộ nhận rất đáng tiếc. Nó không phải như tinh thần của Đức Phật dạy. Mình sống trong cuộc đời này, mình phải ăn, mình phải làm việc, mình phải hít thở, mình nói cười, và mình có nhiều mối quan hệ trong cuộc sống. Thành thử Đức Phật dạy mình buông xả ở đây đó, không phải là bỏ hết, mà chính là đừng có dính mắc vào trong tâm thức nè. Đừng dính mắc vào trong tâm thức nè. Cho nên khi con mắt mình á, nó đối với sắc, lỗ tai á, nó nghe âm thanh, lỗ mũi á, nó ngửi mùi, cái lưỡi nó nếm vị, thân nó xúc chạm, ý nó tư duy, thì mình hiểu sự thật của bản chất sự vật nó đúng như là. Và mình hiểu không chỉ hỡi hiểu một cách hời hợt, và mình hiểu sâu vào bản chất của nó. Và mình thấy nó đến như vậy, và nó đi như vậy, quy luật tự nhiên nó như vậy, mình thảnh thang trước tất cả mọi tình huống. Khi nhìn thấy một bông hoa đẹp, mình biết là bông hoa đẹp. Nhưng mà thường mình hay bị dính mắc vào cái bông hoa đẹp. Cho nên khi mà cái bông nó héo á, mình không chấp nhận. Tôi không thể nào chấp nhận cái bông nó héo. Và từ sự dính mắc đó, bắt đầu nó có nỗi buồn, nó có cái khổ. Bông là cái chuyện nhỏ nhất, chuyện vặt vặt để cho mình hiểu. Nhưng mà bên cạnh đó nó còn có tấm thân này, cái cuộc sống này, vạn vật xung quanh chúng ta. Chúng ta sống với hình hài này, với tấm thân này. Mình sinh ra, rồi mình lớn lên, rồi một lúc nào đó mình cũng già nua, tóc mình cũng hai thứ mấy đầu. Cho nên từ đó, mình không bao giờ mình chấp nhận rằng là cái tóc mà nó hai thứ là mình không chịu, mình phải đi nhuộm. Mà mắt mình nó có một chút vết nhăn á, là mình phải đi làm sao để cho nó căng ra, nó không có nhăn. Mình không chấp nhận một sự thật. Cho nên không dính mắc ở đây có nghĩa là mình phải hiểu được bản chất của sự vật hiện tượng. Mình thấy khi mà cái bông hoa nó nở, nó có cái đẹp của hoa nở. Và khi hoa bắt đầu úa tàn, mình thấy cái vẻ đẹp màu nhiệm của sự úa tàn. Và đến một lúc nào đó hoa nó không còn là hoa nữa, thì mình thấy được giá trị đích thực sự thật của nó là gì. Ở đây á, các anh các chị, hễ mà mùa thu đến á, nhìn lá vàng rơi á, thấy đẹp phải không? Hồi sáng đây còn có các anh chị nói với quý thầy chỉ cần đến đây mà 2 tuần nữa thôi á, là cái lá thu vàng đẹp đẽ và nó có một cái sức cuốn màu nhiệm đẹp đẽ lắm. Nhìn lá vàng mình thấy nó đẹp, nhưng mà tóc mình bắt đầu hườm hườm rồi là mình không chịu. Mình không thấy được nó là đẹp, mình cứ muốn nó màu xanh mãi. Cho nên mình dính mắc vào cái hình sắc, cái âm thanh. Cho nên sự thật nó đi qua, nhưng mình không muốn nó như vậy. Thành thử Đức Phật dạy mình á, là sự buông bỏ đó, là buông bỏ trong tâm thức. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa đó, là vạn vật chuyển biến vô thường. Tất cả vạn sự vạn vật nó trôi liên tục, không bao giờ dừng nghỉ. Cái này mình hiểu theo hai vế. Thứ nhất là cái sự hủy hoại. Con người sinh ra, lớn lên, già nua, bệnh hoạn, chết đi. Căn nhà 50 năm, 70 năm cũng tàn tạ. Rồi chiếc xe 10 năm, 20 năm cũng hư. Đó là đi cái khuynh hướng thứ nhất. Và khuynh hướng thứ hai nữa thì mình cũng thấy được rằng là chính vì bản chất của vô thường mà tất cả mọi sự, mọi vật đều có thể trưởng thành. Mình phải thấy từ hai góc độ. Nếu không có vô thường thì hoa kia đâu có nở. Nếu không có vô thường thì đứa bé kia đâu có lớn lên. Nếu không có vô thường thì ta đâu có cái sự sống mà nay Việt Nam mai Hàn Quốc. Sự luân chuyển như vậy, mặt một mặt nào đó nó cho chúng ta là gọi như là đi tiêu hoại, nhưng một mặt nào đó đó là cái sự chuyển thành quy luật tất yếu của cuộc sống. Cho nên chúng ta sống, chúng ta làm, chúng ta tất cả các mối quan hệ, nhưng mà những cái cung bậc thăng trầm của cuộc sống, mình biết khi nào nó đến, khi nào nó đi, khi nào nó thăng, khi nào nó trầm. Những quy luật đó mình nắm được, để rồi mình không bị chi phối của nó, để rồi mình không phải cười khi những cái nó đến với mình, và để rồi khi mình phải khóc, mình phải khổ khi mà những cái nó tan hoại trước mắt mình. Mình hãy học cái hạnh của đứa trẻ thơ. Nó ra ngoài biển á, nó vọc cát, nó chơi, nó xây thành, nó làm quách, nó làm đường, làm xá. Rồi cơn sóng đi qua, nó vỗ tay, nó tiếp tục, nó làm lại. Tất nhiên ta không đủ nụ cười của tuổi trẻ thơ khi mà những cái cuộc sống, những cái biến cố nó đến với mình. Nhưng ít ra thì mình vẫn đủ can đảm, đủ bình tĩnh để mình nhìn những cái biến cố, những thăng trầm của cuộc sống, để rồi mình vươn lên, để rồi mình thảnh thơi với cuộc đời này. Tất cả chúng ta đang có mặt ở đây là vì cái nhu cầu cuộc sống, vì cơm áo, gạo tiền, vì gia đình của chúng ta, vì bản thân của chúng ta. Chúng ta cũng có những cái được, nhưng mà chúng ta cũng có những cái nó chưa được. Vì vậy mình hiểu được cái quy luật của cuộc sống thì mình cố gắng mình thực hành lời Phật dạy, để mình thấy được những cái quy luật sanh diệt của cuộc đời, mà mình an nhiên với nó, để mình không bị nó lôi kéo. Mình phải xác định một điều rằng là tất cả những nhu yếu cuộc sống là để phục vụ cho chúng ta. Còn nếu chúng ta không hiểu được tinh thần đó, đôi khi chúng ta lại nô lệ nó. Vậy vì vậy, thay vì mình mỉm cười với nó thì mình cứ phải khổ với nó. Cho nên mình buông xả, có nghĩa là buông xả ở trong tâm thức của mình. Khi những cái điều mà nó đến thì mình vui vẻ, và khi nó đi thì mình cũng phải biết hoan hỷ. Để
tại vì trong cuộc sống của bây giờ, cuộc sống hiện tại như là cơm áo gạo tiền ở gia đình và chồng con, đôi lúc mình cũng buông xả, muốn buông xả. Như lúc chồng con thì mặc dù là nói ngôn ngữ nó khác nhau, đôi lúc mình nói cũng không phải là mình giỏi gì, mà rồi ổng bực mình lên, rồi nổi điên lên, vậy mình nói thôi kệ, mình ráng nhịn, nhưng rồi cái người ta nghĩ là mình nhịn rồi, là nghĩ là mình sai, và cái tiếp tục cái làm cũng như la mắng mình nhịn rồi, không biết có phải cái đó là mình bỏ qua không, hay là như thế nào. Như mình ráng mình nhịn, mình để cho nó qua xong chuyện đi rồi, nhưng mà không chịu tha, cứ tiếp tục la rầy con như vậy đó.
Tức là mình xây dựng hạnh phúc gia đình với một cái anh người bản xứ.
Dạ. À. Như gia đình chồng con rồi, này con có lúc đó mình sống vậy, mình phải là buông xả hay không?
Cái điểm gặp nhau của anh chị á, thứ nhất á, đó là trái tim yêu thương. Thứ nhất là sự đồng điệu trong một tình yêu mà mình có thể đến với nhau. Nhưng bên cạnh đó, nó có một vài cái rào cản. Rào cản thứ nhất á, có thể là về mặt ngôn ngữ. Thầy tin tưởng là chị nói tiếng Hàn rất giỏi. Nhưng mà trong cái văn hóa của bản xứ có những cái mình còn giới hạn. Thứ nhất là rào cản của ngôn ngữ. Thứ hai đó là cái rào cản của tư duy văn hóa. Và cái thứ ba nữa đó là mình không có chịu hiểu nhau, mình không có hiểu nhau để mình cảm thông cho nhau. Thành thử khi mà chồng mình, khi mà bố mẹ mình, khi mà người thân của mình có những lời nói bất như ý, có những lời nói mà gây cho mình phiền muộn á, thì cái điều đầu tiên là mình đừng có phản ứng một cái gì hết, đừng phản ứng hết, mà mình cứ lắng nghe đi. Mình cứ lắng nghe, nghe một cách không có thành kiến, không có phán xét, không có phản ứng. Mình cứ lắng nghe đi. Biết đâu chồng của mình bực bội ở một cái việc gì đó, nhưng bây giờ không có chỗ để nói, về nói với mình. Thì mình lắng nghe, thứ nhất là nó giải tỏa được cái nội kết, cái buồn của chồng mình ở trong lòng. Mình lắng nghe đi. Và cái việc đầu tiên á, là mình uống một hớp nước, một ly nước mát. Rồi mình có thể nói một cách nhẹ nhàng: anh à, em nghĩ rằng là trong lúc này em không thể trả lời được với anh. Anh cho em được vô trong phòng để em ngồi, em thở. anh cha em lên trên bàn thờ, em ngồi em thở, và anh cũng cố gắng dịu dàng đi. Lúc nào bình tĩnh thì mình trò chuyện với nhau.
Có những lúc đó, chồng con đứng nó chửi con cứ chắc là ai đi đọc Phật, ai đi đọc Phật, ai đi đọc Phật, cứ cầu vậy đó. Cái gì đọc Phật, ai đi đọc Phật, cho con bắn ai đi đọc Phật, ai đi đọc Phật. Cái chồng con này, tại sao mà ai đi đọc Phật, ai đi đọc Phật vậy? Cái con cứ ai đi đọc Phật, ai đi đọc Phật, ai đi đọc Phật. Cứ bò vậy rồi, cứ nói quá gì đó. Con cứ ai đi đọc Phật, ai đi đọc Phật, con cho con bắn xanh.
Thì... để thì...
Đó là tại vì thực sự ra con rất là tuyệt vọng rồi. Con phải xanh đi, chờ con chán quá rồi, con cứ hỏi ai đi đọc Phật, con trọng nói tiếng Hàn, nó insist là lúc nào sao con ai đi đọc Phật, ai đi đọc Phật, nó không có biết cái tiếng là như vậy. Trước cái giọng của con ai đi đọc Phật, ai đi đọc Phật, nó cũng là ai đi đọc Phật. Thì con nói thôi, mình giao cái A Lại Gia ai đi đọc Phật cho ổng cũng được rồi, thì ông nói cái ai đi đọc Phật là mừng rồi. Còn cái ai đi đọc Phật thôi, xong cái con im, con ai đi đọc Phật vậy, cái nó cũng im luôn.
thầy nói cái này một phút nữa rồi thầy sẽ nhường lời lại cho Thượng tọa Nhật Từ sẽ chia sẻ. Cho nên thầy muốn nói rằng đó, đừng phản ứng dù là đúng hay sai, mà hãy cho em vô trong phòng, em ngồi em nghĩ, em uống một ly nước mát đã, và em nghĩ rằng anh cũng như vậy. Bởi vì mình đinh ninh rằng là mình A Di Đà Phật sẽ được Phật cứu, mình A Hy ninh đinh rằng là cỡ như là mình A Di Đà Phật thì nó sẽ giải tỏa. Và đôi khi A Di Đà Phật cho con được vãng sanh, có nghĩa là mình chối bỏ một sự thật rằng nó đang hiện hữu trước mặt. Đó là cái lời lớn tiếng của người kia, cái cục sân cục giận của người kia nó đang vung vẩy ra ngoài. Mình nói vãng sanh tức là vô hình trung mình chối bỏ đang một cái sự thật đang có mặt trước mình. Và một điều thứ ba nữa đó là cái A Di Đà Phật của mình làm cho người kia không hiểu được vấn đề, càng trở nên bực tức hơn và càng khó chịu hơn. Cho nên tốt nhất là không phản ứng. Và sau khi mà dịu dàng đôi bên rồi đó, rồi bây giờ em muốn anh nói với em bằng một cái tình thương, bằng sự cảm thông, và mong được anh chia sẻ. Tất nhiên thực hành cái này nó khó lắm, nhưng mà khi mà chị biết được rằng là cái tâm bao dung, cái tâm mở mình ra đó, cái nhẫn nhịn đó là gì? Nhẫn nhịn đó là chịu đựng. Chịu có nghĩa là mình chấp nhận điều đó, chừng đựng có nghĩa là bao dung, có nghĩa là mình còn có một trái tim nó lớn ra. Khi mà một lời lớn tiếng của một người nào đó mà mình phản ứng lại, có nghĩa là trái tim mình nó còn hẹp, nó chưa đủ lớn để nó bao dung, nó chưa đủ lớn để nó yêu thương. Còn nếu như chồng mình lớn tiếng mà mình vẫn bình tĩnh, chồng mình lớn tiếng mà mình vẫn bao dung á, có nghĩa là tình thương mình bắt đầu nó lớn rồi, nó trùm lấy cái kia, nó ôm lấy cái kia. Những lúc đó là cần được ôm ấp nhau chứ đừng có phản ứng nhau. Thì hãy lắng nghe thêm Thượng tọa Nhật Từ chia sẻ.
Điều mà Thượng tọa Trí Chơn mới chia sẻ đó, đó là trì hoãn phản ứng để tránh những cái gút mắt và tránh những cái sự hiểu lầm. Và nhờ đó đó chúng ta có thể tạm khoanh dùng cái nỗi khổ niềm đau ở một chỗ, sau đó dùng phương pháp điềm tĩnh để tìm ra giải pháp tốt nhất trong tình huống này mà giải quyết nó. Đó là điều mà chúng ta có thể tránh được các rủi ro và không đào sâu hố ngăn cách, và cái tình thân thương đó nó không bị nát vụn đi. Về phương diện thầy đó, thì thầy nghĩ là ngoài cái việc thực tập đó đó, đương sự cần phải hiểu cái nguyên nhân tại sao mà vợ chồng trở nên mâu thuẫn cãi vã trong câu chuyện. Thầy có thể tạm đặt ra một số giả thuyết. Nếu nguồn gốc của sự cãi vã đó là bắt đầu từ sự rào cản của ngôn ngữ, tức là vợ không đủ từ để diễn tả cho chồng, hoặc là chồng quá nóng giận cho nên nó là không đủ cái điềm tĩnh để nói cái đầu đuôi và ngọn ngành câu chuyện đó, từ đó đó hai bên trở nên hụt hẫng với nhau và càng cố gắng là chứng minh mình là đúng và phản biện rằng người khác là sai đó, thì càng làm cho vấn đề trở nên rắm rối. Thì trong tình huống này đó, để hạn chế các trường hợp tương tự trong tương lai, thì một trong hai người phải khắc phục cái yếu kém về ngôn ngữ để khi mình diễn đạt cái gì đó người kia nghe không bị hiểu lầm nữa. Tình huống hai, nếu ngôn ngữ hai bên là rất chuẩn, diễn đạt rất đầy đủ và rõ nghĩa, mà vẫn dẫn đến các hụt hạch, thì ta có thể tạm đặt giả thuyết rằng là vì cá tánh của hai người hoàn toàn khác nhau. Về bản chất giới tính, nam và nữ đã khác nhau, cho nên khác biệt trong vợ chồng á không phải là một vấn đề lớn, vì khác nhau người ta mới đến với nhau. Chứ nếu mà giống nhau đến với nhau là có vấn đề rồi. Nam nam đến với nhau là BD, nữ nữ đến với nhau là ô môi. Cho nên vì có khác nhau nó mới có sức hút. Tại sao lúc mà mình mới tìm hiểu nhau đó, sự khác nhau nó làm cho mình được hạnh phúc, nhưng rồi khi trở thành chính thức là vợ chồng với nhau, khác nhau là vấn đề. Là bởi vì mình muốn chứng minh mình là đúng, người khác là sai đó. Giải pháp mà thượng tọa chứng cho đưa ra đó, để giúp cho chúng ta đủ điềm tĩnh mà hiểu, càng hiểu cái nguyên nhân tại sao người chồng của mình phát biểu những lời khó nghe, ứng xử những thái độ là không có thích hợp, lúc đó chúng ta thay vì đó ghét bỏ và hoặc là chối bỏ chính mình hay là ghét bỏ chính mình, thì lúc đó chúng ta sẽ lóe lên một cái nhận thức rằng là à, tôi hiểu ra được rồi, cho nên tôi cảm thấy thương chồng tôi hơn thay vì là ghét bỏ chồng tôi. Do đó phải cố gắng làm sao phân tích được nguyên nhân mà cái mấu chốt mâu thuẫn diễn ra đó, thì giải pháp mới có thể có mặt được. Trường hợp 3, các kết quả đó nó có thể liên hệ đến cái thiếu hoặc là khó khăn về tài chính. Mà trong đời sống vợ chồng đó, một túp liều trên hai quả tim vàng nó không có tồn tại lâu dài. Khi mà người ta đến với nhau, một bên đó thì nghĩ rằng là cần có một người nữ để làm vợ, chia sẻ gánh vác các cái trách nhiệm gia đình. Một bên có thể nghĩ rằng là bằng con đường hôn nhân này đó, tôi có thể giải quyết được những vấn nạn cá nhân và gia đình. Thì lúc đó bên nào cũng có cái kỳ vọng cao hơn bên còn lại. Và khi đến với nhau trong những cái kỳ vọng mà mình luôn luôn đặt cái quyền lợi mình lên trên, và cái sự đáp ứng của người bình thường đó, nó phải hồi ứng lại một cách rất tương thích, thì lúc đó đó cả hai sẽ cùng bị thất vọng. Nói cái khác là trái tim yêu thương của hai người có thể là chưa thật sự, mà người ta đang có cái cung và có cầu. Nó giống như một cái sự trao đổi vậy đó. Thì lúc đó đó, khi sống chung với nhau, phát cái nhu cầu mà mình cần bên kia đáp ứng cho mình á không được trọn vẹn, thì lúc đó nó sự thất vọng đã làm cho chúng ta rất khó có những cái hành xử, lời nói, việc làm thích hợp, và cũng khó có đủ kiên nhẫn để nghe người đó nói. Thì khi thầy nghe chị chia sẻ là thì chị buồn quá, chồng mình không hiểu được cái Nam Mô Di Đà Phật, anh ta sẽ nghĩ rằng là mình đang chửi anh ta thôi. Tại vì ý niệm về Nam Mô Di Đà Phật ở anh ấy đâu có. Gieo vào một cái khái niệm mà anh ấy không hiểu, anh ấy tưởng rằng là mình đang bị điên. Và anh ấy cũng lặp lại cái kịch bản điên lên trên mình. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, 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 Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái câu Nam Mô Di Đà Phật nó trở thành là một cái dữ liệu để hai bên trở nên là đấu nhau. Mà khi bên này ngưng thì bên kia cũng ngưng theo. Cho nên là tránh tình trạng đó, không nên dùng cái đó sao nữa. Và cũng nên tránh tình trạng là tôi không muốn chết, tôi không muốn sống nữa, tôi muốn giảng sanh. Đâu phải muốn chết mà chết được đâu. Cho nên là tốt nhất á, như giải pháp của đội giới chơi là gì? Hít thở. Khi hít thở đó là oxy nó được đưa vào trong bộ não một cái lượng cần thiết nhất định, để làm cho neuron thần kinh được làm mới, máu được tư dựng, quá trình trao đổi chất trong cơ thể nó được diễn ra tích cực hơn. Cho nên lúc đó đó chúng ta tự động hạ cái cơn nóng giận xuống. Tính nóng ai cũng có. Thì vấn đề cái là mình cố gắng làm chủ được trong những cái tình huống mà lẽ ra mình không nên thể hiện nó theo thói quen. Theo thói quen là gì? Nếu anh là chồng tôi, anh cần phải được ứng xử theo cách là anh chiều tôi. Mà bây giờ anh chiều tôi cốc cần anh. Và khi cả hai bên mà nghĩ và giải quyết vấn đề theo cái kiểu là tôi cốc cần anh cắt cùng tôi, cốc cần tôi, thì hạnh phúc không thể nào có mặt được. Có một câu nói của phương Tây đó là mình nên suy gẫm. Mở miệng to, ly dị sớm. Khái niệm mở miệng to ở đây đó là về cãi vã với nhau, lời to, tiếng lớn. Và mình luôn luôn chứng minh mình là đúng trong tình huống cãi vã đó. trong quan hệ vợ chồng không có đúng và sai, phải cần có hiểu thôi. Đúng và sai nó dẫn đến là chiến thắng và thất bại. Khi người ta có một bên chiến thắng, một bên thất bại thì cả hai cùng thất bại, không có người nào chiến thắng hết á, vì hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Cho nên trong tình huống đó, cái giải pháp mà chồng mình đưa ra có thể dở hơn cái nhận thức của mình một chút đi, thì việc tương nhượng trong tình huống này nó không mắc bất đi đâu hết á, nó sẽ có cái cơ hội giúp cho mình vun đắp được cái tình yêu và tình thân. Một vài ngày sau, một tuần lễ sau, việc đó chưa muộn. Khi mà chồng vui vẻ nói nhỏ nhẹ lại để anh ấy có thể đủ điềm tĩnh và nhận thức được à, ngày hôm đó do vội vã quá, do bị mất ngủ, do áp lực công việc, do bị sếp ở công ty chửi và nhiều yếu tố khác nữa, anh đã ứng xử thiếu khôn ngoan và thiếu thông minh, thì lúc đó anh ấy sẽ nhận ra được cái lỗi lầm của mình. Còn cái phản ứng theo kiểu đối chọi và chứng minh mình đúng đó, nó không phải là giải pháp, nó chỉ là một cái mở ống khói thôi. Bây giờ nhà đang bị nghẹt đầy khói, cứ mở ra, nó xì ra chỗ nào thì cứ xì đó. Xì không đúng chỗ là một sai lầm. Cho nên nói tóm lại đó, nguyên tắc giải quyết các vấn nạn, nhất là mâu thuẫn giữa tình vợ chồng, giữa tình thân, tình bạn bè đó, đó là phải truy tìm được nguyên nhân của vấn nạn đó nằm ở chỗ nào. Bước thứ hai đó là mình bắt đầu hướng đến cái giải pháp, giải quyết đó bằng cách gì để không gây thương tổn cho cả hai, không đào sâu thêm hố ngăn cách, và nó có khuynh hướng đó, giúp chúng ta giải quyết được vấn nạn. Thầy tạm gọi đó là chiếc chìa khóa đi. Ai thỉnh thoảng cũng rơi vào tình trạng như này, chìa khóa mình đang bỏ trong túi nhưng mà tìm ở đầu giường, là tìm ở cái bàn, chạy lanh quanh suốt cái căn nhà, rồi sau đó mình cốc căng mà không muốn tìm nữa, thì rờ lại cái túi thấy nó nằm ở trong. Cho nên á, càng để cho tâm mình vội vã, căng thẳng, mệt mỏi theo cái hướng đúng và sai, hơn và thua, thì lúc đó đó ức chế tâm lý đó nó sẽ làm cho chúng ta đó mất đi sự khôn ngoan và thông minh. Không, im lặng anh ta sẽ nói rằng là mình muốn chơi ảnh. Không im lặng, hít thở, nở nụ cười thật tươi. Lúc đó nhà mà có cái khăn nào mát mát đó lại cầm lau mặt ảnh. Mà nếu là vợ chồng nó có thể hung ảnh vài ba cái. Giải pháp đó nha, rất hiệu quả. Càng lý sự nhiều chừng nào là càng hỏng việc chừng đó. Cái sức mạnh của phụ nữ ở trong cái tân chi là gì? Giọt nước mắt. Không, đừng khóc. Khóc quá mức á nó trở thành bị chai. Mà khóc theo kiểu nhõng nhẽo thì các ông chồng cảm thấy mệt mỏi. Vui vẻ lại hôn ảnh, chăm sóc ảnh, quan tâm đến ảnh. Anh có dàn cái đi được nữa, nó tan biến hết rồi. Không tự ái. Tại vì tự ái trong tình huống này là không phải là giải pháp.